chân ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần biến mới là chánh. Mà cái chân ngã thì cái thanh nhẹ và sáng suốt ở bề trên như gọi là chân ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm không còn chân ngã đâu. Cái chân ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác là chân ngã. Nên ta đây là chân ngã, không có. Anh có chân ngã thì anh hiểu sự chân ngã của anh. Bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó nghĩ, à, bây giờ tôi mới thấy tôi có chân ngã. Tôi thấy chân ngã là sự thật thực chất của tôi. Chắc của tôi là vô cùng tiến hóa, đúng tới đâu hiểu tới đâu. À, đó, còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn. Phàm ngã cũng như cái tánh của người nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó, không bao giờ ta gây lộn người đó, không bao giờ ta làm phiền người đó, thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và dẹp được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Người chân ngã không bao giờ bị giới hạn bởi, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ. Như sư sư tùy chân ngã vì tâm định, ngài cũng thực hiện tha thứ, cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày này. Rồi tới Phật Thích Ca tu trong sức, ngài lấy cái chân ngã ngài mới sống với thú dữ nội. Còn nếu mà ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật ngài trong giây phút, đâu có còn sống. Bởi vì ngài kiên trì trong chân ngã thì hóa giải cái phàm ngã, là phần điển ngài rút cái trực điển đi, thì cái phàm ngã nó không có lâu thú ngài được nữa, vượt khỏi sự khúc của phàm trần. À, còn phàm ngã còn ở trong giới hạn của phàm trần, phàm ngã, trên cái phàm ngã cái tánh của người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn. Còn chân ngã là sự sáng suốt. Sự sáng suốt hòa hợp tất cả không vũ trụ, muôn loài vạn vật, mà cái trung tâm của mọi giới trong thể xác con người phát tâm thương yêu, thì không khác gì cái bóng đèn mà nó bật sáng ở trong bóng tối. Đó là cái chân ngã. Rồi các bạn xuất hồn cũng chưa có chân, xuất hồn các bạn phải học đi, học đi qua, rồi học trộn. Đó, các bạn mới thấy là cái chân ngã nằm ở chỗ nào. Còn phàm ngã là những cái chuyện kêu bằng mỹ giới hạn không. Tất cả đều là ở trong giới hạn kêu bằng phàm ngã. Giận chồng, giận con, sân si nhỏ mọn, yêu hẹn, tâm tánh không khai triển, mà tự xưng mình là giỏi hay hơn người khác, và cho thiên vị của chúng ta cao hơn. Đó, cái địa vị và càng xưng mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng. Các bạn thấy rõ, Thượng Đế đã làm việc cho các bạn rất nhiều, mà các bạn thì chỉ có Thượng Đế mới quyền sinh là ta đây. Nhưng mà ngài đâu thường xuyên cho các bạn thấy đâu, hâm bông trên hâm bông lo lắng cho các bạn, nhiều tiếng các bạn, để cho các bạn y thức. thì cái đó các bạn tu về thanh tịnh chân ngã rồi, các bạn mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của thầy đã vì mình. Thì lúc đó cái phạt ngã nó tiêu diệt. Ánh sáng tới thì bấm tôi mà phải đi. Còn những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ nói chuyện là biết thôi. Dẫn người này phê người kia là những người đó là người phạm thôi. Tâm thường. Dù cho có học thức nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng. Không có phát triển nữa. Cho nên căn cứ trong lề lối, ta sẽ làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc đem đi đem lại làm một mấy việc tự hại lấy mình thôi. Cho nên cái phần ngã cũng nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong phần ngã, tưởng là mình có trình độ là biết tu sửa để học hỏi thì nó mới tiến tới chân ngã được.
Dạ thưa thầy, con cũng xin hỏi thầy một cái điều mà coi như là rất nhiều người hiện tại bây giờ người ta đang băn khoăn về cái chuyện mà coi như là Chúa sẽ trở lại trần gian. Mà cái chuyện mà Chúa, khi mà Chúa trở lại trần gian đó, thì nó sẽ xảy ra những cái biến động rất là lớn lao. Coi như là 10 người có thể sẽ chết 7-8. Thì con muốn đặt lên cái câu hỏi để thầy trả lời, để giúp cho những bạn đạo hay là những người mà chưa có dịp tu hành để người ta tâm, để mà người ta lo tu. Thì thưa thầy, cái năm 2000 sắp tới rồi, thì Chúa có thể sẽ trở lại đây, rồi trong khoảng bao lâu nữa thì Chúa sẽ trở lại?
Cho nên những người đó niềm tin chưa trọn lành. Nếu mà niềm tin trọn lành nói Chúa thì lúc nào, góc nào, giờ phút giây nào cũng có Chúa hết, đâu cần phải yêu cầu Chúa trở lại. Chúa là đại bi, lúc nào từ quang của Ngài cũng ban chiếu cho khắp mọi nơi, còn sáng hơn mặt trời. Tại người không có thanh tịnh thì niềm tin không có trọn lành, ước mong Chúa trở lại để gia tăng sự sống trong lòng tham của người mà thôi. Sự thật không phải vậy. Sự thật là nếu mà người ta có niềm tin trọn lành, giây phút nào cũng có Chúa hết, không phải đợi Chúa trở lại. Người đợi Chúa trở lại đó là người còn tham, chưa đúng người tu.
Dạ thưa thầy, vậy thì còn những cái biến chuyển mà coi như là nhiều người tin chắc rằng nó sẽ xảy ra vào khoảng gần năm 2000 tới này, thì
cái thưa thầy xin càng thầy ngày càng đông
cho biết
thì thế nào nó phải có sự kích động và phản động. Vì con người đông chừng nào thì tham nhiều chừng nấy, thì phá quấy cái tự nhiên, cho nên nó sẽ làm ô nhiễm đủ chuyện, kích động cả quả địa cầu. Cái sự thay đổi đó phải có, đương nhiên phải có, người đông chừng nào nó phải có. Chết 1 triệu người đi chuyện thường, không có phải là quan trọng.
Dạ thưa thầy, nếu trường hợp những người mà chưa có cái duyên tu hành, vậy thì thầy khuyên như thế nào?
Khuyên họ phải thấy rõ lòng tham của chính mình và tự giải, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, bớt tham đi thì mặt đất đỡ khổ. Con người vì tham làm khổ mặt đất. Bây giờ anh nhìn nhà mỗi người một kiểu, càng ngày càng dấy động, càng đủ chuyện tham lam, tạo khổ cho nhau thôi. Cho nên Phật thanh tịnh thoát phàm chỉ nói câu trước nhất là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục. Tham đứng đầu. Tham nó làm cho con người mờ mịt, tâm tối, trong mong có ánh sáng bàn chiếu, nhưng mà mình có khả năng tạo cho mình có ánh sáng, không chịu làm. Đó là cho nên tôi lần này tôi nhắc là mỗi khối óc làm ánh sáng trên mặt đất, phải biết phải dùng cái lượng năng điện năng sáng suốt của khối óc của mình tu thiền, nó càng ngày càng sáng thì chúng ta mới thấy cái giá trị ánh sáng của chúng ta bừng sáng, chúng ta mới thật sự có niềm tin trọn lành, biết Chúa là ai, Phật là ai, không bao giờ xa chúng ta, đại bi không xa, mà chính chúng ta là nhỏ mọn, xa cách và mong có ngày tái ngộ với đại bi. Đó là trì trệ, không phải người tu.
Dạ thưa Thầy, trong Kinh Thánh, Chúa có nói câu như thế này. Chúa bảo, ta đang đứng ngoài cửa và gõ, hễ ai nghe tiếng mà mở cửa ra thì ta sẽ vào ăn cơm với người đó và ở với người đó. Dạ thưa Thầy, bây giờ bên Phật thì có Thầy ngồi đây, bây giờ cũng giống như Thầy cũng đang gõ cửa. Dạ thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con một vài lời khuyên, làm thế nào để những người mà chưa có đón nhận Thầy, để cho họ dễ mở cửa tâm để mà họ đón nhận Thầy.
Cái ấp chúng ta là cái dinh thự của Chúa. Nếu chúng ta hướng thượng, thanh sạch, giải bỏ tham sân, thì đó là dinh thự của Chúa. Chúa bất cứ lúc nào có thể bước vô dinh thự chúng ta và chúng ta sẽ cảm nhận điều đó. Thì không có giây phút nào xa Chúa. Nếu người thập tâm thập tình cải sửa tiến hóa, không bao giờ xa Chúa. Mà người không thập tâm thập tình cải sửa và lý luận, chỉ cái đóng cửa, Chúa phải phiền Chúa gõ cửa mà thôi. Chúa gõ cửa là phải cho thiên cơ, cho nó chết, đau đớn nó mới thức tâm. Cho nên rồi đây sẽ có những trận hái hùng mới thức tâm. Bây giờ họ mới bắt đầu đem những sự sấm giảng đồ này kia kia nọ đập lý luận, nhưng mà không có, không hành. Không hành cũng vậy, không có mở. Lý luận thét rồi sai, rồi đâm ra cạnh tranh lẫn nhau thôi, không có tiếng. Mờ ảo trong mờ ảo, không có sự thật. Rồi ma nó lợi dụng xuống, nó cũng xưng Chúa. Ma nó nói như Chúa nói, xuống xưng tầm lum hết. Rồi cạnh tranh với nhau. Một là giết chết, hai là bỏ tù. Con người vì thật sự không biết thương mình, không có thực hiện được tình thương và đạo đức. Mình là ông chủ của một tiểu thiên địa, một cái thể xác này bao gồm tim gan tỳ phế thận, nước lửa gió đất đầy đủ. Mà ông trời cho chúng ta một phép màu là thể xác này. Sự sáng suốt chúng ta đang ngự trong thể xác này, không biết khai thác để tận hưởng nguyên ân sẵn có và khai triển ánh sáng từ bi mà chúng ta có thể đạt được và có sẵn đã từ lâu. Mọi người đều có sẵn ánh sáng từ bi từ lâu mà không chịu khai thác, rồi cứ hút cái chuyện bên ngoài vô che đậy sự sáng suốt của chính mình, thành thức tâm bơ vơ. Nhưng anh đi trong bóng tối thì thấy nó đi sợ nó đụng phải bơ vơ, mà cứ bừng sáng thì cứ việc đi đâu sao đâu. Cho nên phải cần có một pháp tu cho khoát mở, ngũ tạng khai thông, trí sáng mới là người tu. Tu mà càng ngày càng thiếu trí, lý luận càng thiếu trí, càng mê chấp, càng muốn hơn thua, thì càng lâm bệnh trạng nan y cho chính mình, khó chữa mà thôi. Tự mình khép cái điện năng trong cơ tạng, không mở được, quốc khí bên trong. Ai tạo khổ cho chính mình? Chính mình tạo khổ cho chính mình. Rồi trách Chúa, trách Phật không được. Chúa Phật đã ban cho chúng ta một lần sáng suốt, mà không giữ sáng suốt phát triển thì làm sao có niềm tin trọn lành. Không có niềm tin trọn lành thì tự hủy mà thôi. Cho nên bên Phật giáo cũng nên luật nhân quả, tâm làm thân chịu đó thôi. Không có than với ai được.
Cảm ơn Thầy.
Đối với Thầy, Thưa Thầy, đối với Thầy và một số bạn đạo cũ thì đã biết anh Trừ, nhưng mà một số lớn các bạn đạo mới ở đây không biết anh Trừ, thì có thể nghĩ không biết tại sao cái ông sư chọc đầu này mà nói chuyện là kinh thánh không. Thì thưa Thầy, một hôm con đi ở trong một cái môn thì có gặp một ông mục sư, ông hỏi thế anh có biết anh Nguyễn Khắc Trừ không, ở Long View á. Thế bảo có, sao? Ông mục sư này ông mới nói là hôm trước anh Trừ anh có lại chơi với tôi, anh nói chuyện với tôi 6 tiếng đồng hồ mà nói chuyện kinh thánh, anh biết nhiều kinh thánh lắm ạ. Thế thì con mới bảo có chứ anh mặc dù anh tu thiền với tụi tôi đấy, nhưng mà anh nghiên cứu về kinh thánh rất nhiều. Thì ông kia có vẻ phục lắm. Thì ông ấy còn bảo là hy vọng là mai mốt anh Trừ còn lên cho ông ấy học hỏi nữa. Thì thưa Thầy, con thấy rằng cái công việc của anh Trừ rất là tốt, rất là hay. Mặc dù anh ấy hơi ngắn, nhưng mà anh sẽ là một cái cầu rất là tốt trong cái cộng đồng Việt Nam ở Olympia.
Kinh thánh là một cái kim chỉ nam rất quý cho tất cả mọi người học, đọc và hiểu, tự thức và phải có hành. Tất cả là điển quá văn, không phải văn quá điển. Mà mình tu thiền có điển thì mình cảm thấy kinh thánh là một kim chỉ nam chỉ đường cho người ta tiến qua, không bị lệ thuộc, rất rõ ràng. Cho nên nhiều người tu nói thôi tôi Phật, tôi không đọc kinh Thiên Chúa, cái đó là trật lắm. Cái đường chân chánh phải đi. Cho những người công giáo từ khắp thế giới là người công giáo kiến thiết cả mặt đất rất nhiều. Nó không có mê tín dị đoan và nó thực thi đúng đường lối, ngồi lại với nhau để đi nhờ kinh thánh dẫn dắt nó. Mà mình người tu mà mình biết đọc kinh thánh và đào sâu kinh thánh thì chân lý nó cũng một. Trong cái đại bi ban chiếu cho mình thức giác, tâm hồn càng ngày càng sáng suốt và đức tin càng ngày càng mạnh.
Dạ, cảm ơn Thầy.
Con chào Thầy. Không biết con hỏi Thầy hay con chỉ thưa với Thầy chứ không phải con hỏi. Sau khi mà con nghe lời Thầy hôm 5 giờ rồi con qua tỉ kiêm xuất ruột, thì sau khi đó về con bệnh nặng lắm.
Bệnh sao?
Khùng. Tại sao xuất ruột con bỏ thuốc?
Đâu con bỏ thuốc thì vẫn phải uống thuốc.
Nhưng mà con uống thuốc thì nó mệt lắm. Uống thuốc uống nổi thì xuất ruột như là cái người sạch quá, lòng sạch quá đó. Con uống thuốc vô con chịu không nổi nữa. Mà trong khi cơ thể thì thiếu thuốc, thành ra làm con khùng quá trời.
Không đâu, tại con bỏ con giảm, có thể giảm cái đô rồi hồi, uống từ từ lại nó dặn không có bỏ thuốc được. Thì nó giúp gì cái thần kinh mà con bỏ thuốc đâu có được.
Dạ, cái rồi sau cái đó con phải vô nhà thương, phải tập uống thuốc lại. Dạ, thì lúc này con đỡ rồi, tỉnh rồi. Nhưng mà từ đó con không có thiền nữa. Con ngưng thiền. Rồi con muốn hỏi Thầy coi như vậy thì con trở lại thiền được lúc nào hay là con phải làm sao?
Thì lúc nào con khỏe con cứ thiền.
Nhưng mà con niệm, coi như con không có niệm Phật thì cái tâm con vẫn niệm. Còn giờ con muốn quên chứ niệm Phật cũng khó.
Con cứ tập lần lại con, tại con bỏ ngang. Với bệnh thần kinh không có bỏ thuốc được. Hay là giảm cái đô từ từ gia giảm vậy thôi chứ không, ta dặn không có bỏ thuốc. Hồi đi xuất ruột ta dặn rồi mà.
Nhưng mà sau khi xuất ruột con thấy cái người con khỏe quá, thoải mái quá.
Thoải mái nhưng mình giảm bớt một chút chứ không có làm quá, bởi vì con không hiểu trong cơ thể mình cái thần kinh nó đang thuốc đó nó trị cái thần kinh, mà lúc con xuất ruột rồi con tiếp tục uống thuốc nó trị nhanh lắm, khỏe nhanh lắm. Cái ruột nó mạnh rồi.
Lúc này con đỡ nhiều lắm rồi.
Cái ruột mạnh nó uống vô nó hấp thụ nhanh lắm. Trị được cái thần kinh tốt.
Cái lúc gần đây, con thì con thấy bè con của con nó học trường Tinh Lành, rồi nó cũng theo là Tinh Lành, con thấy nó ngoan, nó dễ thương lắm. Rồi tỉnh thoảng con đi nhặt hồi chung tụi nó, con cũng tạ ơn Chúa. Con cũng tạ ơn Chúa là dạy dỗ bè con. Vậy con phiêu á Thầy, con được phiêu như là... Tại vì theo cái đó hướng thượng của Đạo Vô Vi đó,
đó.
Con vô nhà thờ con thấy con cũng sung sướng lắm.
Đúng. Con phải nghe những cái lời kinh thánh dẫn dắt con tốt chứ không phải hại con đâu. Con phải đọc để con hiểu. chứ đừng nói kỳ thị là trì cơ đốc hay là thiên chúa, còn kỳ thị không có được.
Rồi các mục sư hôm nay là
gì có.
Ông mục sư hôm nay là nếu mà con không vô đạo tinh lành thì đó là coi như không đúng, là tại vì như Chúa là đã cứu vớt gia đình con rồi mà con không chịu quỳ xuống mà để tin Chúa, đó là coi như là con phản bội Chúa. Còn lấy cái tâm con biết, còn biết nói làm sao nữa.
Cái đó tốt đâu có sao, đâu có tốn hao gì đâu mà con phải sợ. Tâm con thành thì việc gì nó cũng xong.
Nhưng mà ví dụ như vô nhà thờ cũng đâu có ngưng niệm Phật được, thì nó con biết con làm gì nó làm sao.
Thì con cứ niệm Phật đi.
Cứ niệm Phật
hả thầy? Về Chúa cũng được.
Dạ, vậy con cảm ơn thầy.
Dạ, con kính thưa thầy. Dạ, con kính chào thầy. Con có 4 câu hỏi, con xin hỏi thầy, xin thầy vui lòng giải đáp giùm cho con.
Hôm qua 4 câu, giờ 4 câu là 8.
Dạ, câu hỏi thứ nhất là hai vợ chồng con cùng tu, nhưng mà chồng con thì làm nghề đánh cá, ảnh đã bỏ tu khoảng năm nay. Thì theo lời thầy giải thích cho con là đánh cá là mang một cái nghiệp. Nhưng mà nếu mà trường hợp như chồng con ảnh không tu, mà con tu, mà ảnh mang cái nghiệp vậy thì con có mang cái nghiệp chung với ảnh hay không? Xin thầy giải đáp giùm cho con.
Cái nghiệp ăn đồng lõa con phải có chứ.
Nhưng mà con không có muốn, con khuyên ảnh bỏ hoài
con
à thầy.
Con muốn nhưng mà tự nhiên chồng con thức tâm mới được, con không có thể kêu chồng con bỏ được.
Dạ.
Tự nhiên chồng con thức tâm, thấy sự đau đớn của con cá đổ máu anh không muốn nữa. Anh không nỡ nào sống trên sự chết của vạn linh. Đó là lúc đó anh thức tâm, nó có giá trị, con có kêu. Cái này là tự nhiên và hồn nhiên để nó tự thức tâm, không có thể kêu.
Vậy con cũng phải mang cái nghiệp chung hả thầy?
Con lo con tu đi.
Dạ.
Con tu để con tự giải đi. Hả?
Dạ.
Thì cái con có tâm từ, con phải quý chồng con khổ cực là đem đóng góp cơm áo cho con lo tu để cầu xin cho chồng được tai qua nạn.
Dạ.
Một ngày nào nó thích tâm nó cũng tu với con, thích tâm lành do con.
Dạ. Dạ. Câu hỏi thứ hai nữa là nhà con thì có hai vợ chồng mà có mình là con tu, con có thờ cái kiến vô vi đó thầy. Khi mà con cúng ông bà, con có thể để cái bàn thờ ông bà ngay kiến vô vi mà con giấy tên tuổi ông bà con về để chung hưởng đó được không thầy?
Con thành tâm thỉnh mời ông bà vô kiến vô vi cũng được, không có sao.
Dạ.
Thành tâm.
Dạ.
Con, cái đó là con tưởng là cái bàn thờ mà con thành tâm được. Càng này con chính tâm, ông bà cũng chính tâm.
Dạ. Nhưng mà con thì thường thường thấy những người khuất mặt khuất mày là chẳng hạn như cô bác con với lại bà nội con á, thì theo lời thầy chỉ bảo cho con là khi thấy thì phải niệm Phật đó thầy.
Không, mình nấu thì mình nấu mâm cơm cúng cho họ, họ về giúp gia đình. Nấu mâm cơm chay cúng thôi. Tối nay thấy mai nó cơm chay cúng. Cảm ơn.
Còn câu hỏi thứ ba nữa là trong gia đình con ở hai vợ chồng con mà con thì thích ở thanh tịnh để con thiền, con tu, con lại đó thầy. Mà con thì có một đứa em nó muốn ở chung với con. Rồi lúc trước nó cũng tu, mà sau này nó cũng bỏ tu, rồi nó muốn ở chung với con. Nhưng mà khi con tu á, con rất là thanh nhẹ, nhẹ nhàng. Mà khi nó vô với con á, thì con thấy nó nặng nề quá. Con thì thương em thì muốn cho em ở. Nhưng mà ở thì con thấy như vậy, con thấy nặng nề quá thì con không muốn, nhưng mà không biết như vậy con có mang cái tánh ích kỷ không? Xin thầy giải đáp giùm cho con.
Con phải lấy đem tâm con thương nó như lúc đầu.
Dạ.
Con thương nó tội nghiệp. Rồi con ráng con tu để con ảnh hưởng nó. Con nghĩ kể con cũng như người liên hệ với cái chùa của càn khôn vũ trụ để con tu, để cái từ quan con ảnh hưởng hơn.
Dạ.
Chứ con không nên đuổi nó đi chỗ khác nó khổ thêm.
Bây giờ nó muốn có vợ thầy. Nó có vợ rồi, nó về Việt Nam nó cưới vợ rồi, vợ nó sắp đem qua.
Dạ thì nó phải có nhà riêng.
Thì con không muốn, mình nói thì được, nhưng mà ở chung với vợ chồng con sợ sự tu hành con nó bị ấy á thầy.
Nó Không ấy chuyện của nó đâu phải chuyện của con đâu mà ấy không ấy. Mình thấy chuyện của ai làm nấy chịu là yên à. Đâu cũng vậy, không có gì hết.
Dạ,
cặp mắt mình để ý chuyện cá nhân của họ là rộng.
Dạ.
Ai làm nấy chịu.
Thế lại con đang có thanh nhẹ, cái nó đi đâu cũng về, có bữa là nó nhẹ. Bữa nó nặng ấy, con nhức cái đầu quá, con chịu muốn không nổi. Có bữa thì nhẹ, không sao hết trơn. Còn chồng con mặc dầu ảnh làm nghề đánh cá thật, nhưng mà ảnh đi đâu đi về, ảnh rất là thanh nhẹ. Ảnh không có nặng nề gì hết trơn á. Còn nó thì ba hồi về bốn hồi khác, thành ra con...
Nó vì trong... Nó đi ra ngoài xã hội, nó cũng tìm kiếm, nó cũng muốn có sự sống tốt hơn. Đó là ý nó đọc.
Dạ.
Nó về trong lúc con thanh tịnh thì thế này cái đầu con nặng chút hơn.
Dạ. Dạ, còn câu hỏi chót nữa là con xin hỏi thầy là con có nghe nói là hội Long Hoa sắp tới. Thì những anh chị em bạn đạo tu thiền á thầy, thì nếu mà tinh tấn tu thiền, thành tâm lo tu, một lòng một dạ dốc tâm lo tu, thì sau này sẽ qua được hội Long Hoa. Còn những người mà không tu á thầy, thì sau này có thể xảy đến một màn chết chóc rất là kinh khủng. Còn những người, con xin hỏi thầy là những người mà hiền hậu, lo làm ăn chất pháp mà không được may mắn diễm phúc mà được cái pháp vô vi này mà tu á thầy, có thể còn sống sót để qua được cái hội Long Hoa không thầy?
Tâm mà hướng thiện á, Long Hoa là gì? Khi con nói hội Long Hoa là gì? Con phải hiểu Long Hoa là gì?
Dạ,
không hiểu Long Hoa mà con thích Long Hoa là cái gì?
Thì con chỉ nghe nói vậy á thầy.
Mình phải hiểu, thấy không?
Dạ.
Thì Long Hoa là mình người tu, như con tu, con thiền, con thấy nó nhẹ nhàng, ông rồng phun nước lên trên, như là Long Hoa đưa nó.
Dạ.
Mà con đã đứng vào hàng Phật tiên đó mà con lo như hội, cái vụ mà hội Long Hoa.
Dạ.
Con người chưa xong mà. Cho nên nhiều người nhầm lẫn ghê lắm. Ôi, hội Long Hoa, tôi bây giờ ráng tu để tôi về hội Long Hoa. Không phải vậy, ăn ở thiện lành, họ có duyên đến đó. Chỗ thanh thì mình không thanh nhẹ làm sao mình có cơ hội đến đó được.
Yeah.
Người ta không cần tu mà người ta ăn ở thiện lành, ta biết vì người, thương người, giúp người và giúp chính họ, thì người đó có cơ hội. Cho nên tôi tu theo vô vi, tôi có cơ hội đi về hội Long Hoa chưa chắc tôi vô vi có. Người ta ăn ở thiện lành mà nhiều kiếp như vậy chứ không phải là đơn giản. Người ta tiến về hàng Phật tiên, ta mới dự vô đó. Mình tu tài chưa có mà muốn lên đại học sao được.
Tại con cũng có.
Thì con thua cái hội Long Hoa đi, cái hội làm người đây nè. À, mỗi tuần con tới đây con nói chuyện này kia tôi tu, hôm tôi thấy khỏe làm sao, nhiều đó con cũng giúp được bạn đạo được. Cần nói kinh, nói kệ, nói thánh, nói thần gì hết. Nên tôi hôm tôi thiền, tôi thấy tôi khỏe quá, tôi ngủ giấc ngủ thiệt ngon. Tôi ăn một tô mì đã sao? Nghe đủ. Đừng có bày nói Phật tiên ta là Phật đồ này cái nọ nó xạo. Không có lừa gạt ai được hết á. Cho mình tự mình thích tâm, mình nói sự thật là đủ rồi.
Tại con có nghe nói là sau này mà ai mà không tu hành á, mà không chịu tu á thì sẽ chết, không có được. Còn sống sót 2000 năm á, con trong đó con cũng có thân nhân mà không có tu nhưng mà cũng hiền lành quá, thành ra con cũng hơi sợ luôn, con mới tình con hỏi thầy.
Những người có tu chưa chắc gì sống tới 2000 năm. Đừng có khoe cái tu là hạng nhất, không phải cái tâm mình thiện lành hay là không. Cái tâm mình thiện lành không còn sự sống chết nữa. Thấy đời là tạm, tình thương là cao quý, ánh sáng là bền bỉ. Chỉ nhớ bị như đủ rồi, tâm ta thiện lành là được.
Con làm pháp lưng thường chuyển mà theo đúng ra mấy năm nay mà con làm, mà hôm qua con đã làm cho thầy coi á, thì thầy nói con làm như vậy là cũng như là con giữ cái hơi. Nhưng mà thật sự con cũng thấy con cũng rất là thanh nhẹ á. Nhưng mà hôm qua thầy chỉ con về con làm lại như vậy á, thì con thấy là khi mà con hít vô á thầy, nó đầy bụng đầy ngực cái rồi con tung ra là con thấy ánh sáng nó rất là nhiều hơn là con làm mà con giữ.
Ừ.
Dạ, thành ra con hôm nay con lên con tạ ơn thầy. Và
nó
con
cứ
xin...
nói vậy là ôm tôi làm pháp luôn. chết bỏ cái bực ánh sáng ra, nói vậy là người ta mừng rồi.
Dạ. Yeah.
Đâu cần phải cho ăn trả giò đâu.
Dạ. Yeah. Với lại mà pháp linh thường chuyển con bây giờ hả, con ngồi con thiền định hồi cái nó là cục. Cái sinh sống con hồi cái là cục nằm hoài vậy đó thầy.
Làm thét rồi cái đốc mạnh nó thông.
Dạ. Yeah. Với lại mà khi con thiền xong á thầy, con lúc mà con mê đi thì con dậy con thấy cái đầu con quẹo vậy, nước miếng nó chảy ra vậy đó. Rồi cái chừng mà nó trở lại là con hơi đắc như vậy là có đúng không này? Đắc như vậy là cái con giật mình vậy á, nó hơi say với con vậy đó thầy.
Nó đúng của nó là làm pháp luân thường chuyển đúng đắn là nó ngồi ngay và nó thức dậy nó cũng ngay lưng, cái lưng nó ngay như tấm ván vậy, không có quẹo quẹo la quẹo qua quẹo lại.
Đúng rồi thầy.
Quẹo lại là không được.
Con cũng ngay chân như vậy mà cái đầu con mẻo vậy nè, nước miếng nó chảy ra nhưng mà nó giật vậy nè, cái là con tỉnh lại.
Chưa thông, cái đốc mạch chưa thông. Thông đốc mạch là con muốn méo một chút không được. Phật ngồi sao con ngồi dậy ngay ngắn vậy.
Dạ. Yeah.
Thích là thích. Mà nhắm mắt là ngủ triền miên thanh nhẹ cũng như giấc ngủ thanh nhẹ. Nhưng mà mình thấy chuyện này chuyện kia, tiếp xúc người này người nọ được.
Thế lại ngày hôm qua con lên con hỏi thầy. Thôi con gặp thầy mấy lần rồi mà đâu có kỳ cục như ngày hôm qua. Ngày hôm qua tự nhiên con lên con hỏi thầy cái sao tự nhiên con rung vậy nè. Mà con đâu muốn rung mà tự nhiên nó rung.
Bởi vì cái điển mạnh rút con.
Ồ vậy hả thầy.
Dạ. Cho nên con ráng làm pháp luân nhiều cái đốc mạch nó thật. Bình đẳng tương giao.
Dạ, tôi con xin đội ơn thầy, cảm ơn thầy.
Các con nói nhiều, vô đại học hết rồi. Con tỉnh ra, con phải để cho vô con tập 2 năm. Lo trong lo ngoài nhà, cửa xe, còn bệnh viện, đường xá thì con mới dứt khoát ra đi được. Thưa thầy, con sẽ lời thầy hỏi con cách này 3 ngày. Và một bạn đạo chí thân của con nhắc con sáng nay, thì con xin thưa là con sẽ giúp áo vào thiện diện tùy cơ và tùy cái duyên độ hay không, hay là một nơi nào đó do thầy sẽ chỉ dạy cho con vào năm 1996. Chính thưa thầy hết.
Thực thiện chân tu dứt khoát là làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Hồi nào giờ lo gia đình này cái nọ là tiểu sự, dứt khoát đi tu làm đại sự. Nhớ câu đó. Đại nguyện mình lớn lắm mà thực hiện cho nó đúng, sau này sẽ gặt hái kết quả tốt của tụi con. Thì tôi cũng mừng cho anh có cái đại nguyện đó. Không biết bữa nào anh xong rồi anh nên đi ha.
Dạ thưa thầy, con nghe anh Trừ hỏi về kinh Chúa, thầy nói là nên đọc tốt. Con có thắc mắc là kinh Phật thì như thế nào? Tự vì hồi lúc mà thầy đi đến thiền viện Nhẫn Hòa đó, thì thầy có nói với con gắng chở bạn đi thiền. Thì thầy vừa đi xong thì có hai người bạn đạo ở Việt Nam mới qua. Thì con chở hai người đó đến thiền viện Nhẫn Hòa thiền. Thì trong lúc con chở đến đó thiền thì hai cái người đó cũng thích đi chùa lắm. Con hòa với người ta, con cũng đi chùa. Nhưng mà trong lúc con đi chùa thì con thấy ông thầy ông giảng về kinh Phật á, thì con thấy nó lộn xộn quá, con về con thiền rất là khó. Tự vì ở trong cái lời mà Nam Mô A Di Đà Phật á, thì từ lúc con thiền tới giờ con tin đó là nước, lửa, gió, đất. Trong lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thân thể của mình nó rất là khỏe. Thiền nó cũng có sức, cũng có điển, có dễ thiền. Nhưng mà trong lúc con đi chùa thì ông thầy ông giảng Nam Mô A Di Đà Phật á, thì cái đó là tiếng phàn. Ông Phật A Di Đà đó, trước khi mà ông thành Phật thì ông có 48 câu nguyện. Ông nguyện và ông tu trong lúc ông đắc đạo rồi á, thì tất cả mọi người Phật tử của ông đó thì mới nói là tiếng phàn á là Nam Mô A Di Đà Phật, là chúng tôi nguyện tu theo Phật Di Đà chứ không phải là nước, lửa, gió, đất. Thành ra trong lúc mà con nghe giảng như vậy con thấy nó làm như nó lộn xộn hết á, thiền á rất là khó khăn. Thành ra con nghĩ đi chùa đọc kinh á như vậy có nên không thầy?
đọc kinh phải hiểu kinh. Như tại vì con lộn xộn là con nói niệm bên này Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Thập Phương Nam Lửa Bên Đinh Mô chỉ rõ vật vô hình. A Nhâm Quý gồm thâu nơi tận. Di giữ bền ba bao linh tinh khí thần. Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Thì con thấy nhẹ.
Dạ.
Còn cái kia, tôi nguyện đi theo ông Di Đà, mới có thấy mặt ông Di Đà đâu theo. Thì vì con thắc mắc cái chỗ đó nó lộn xộn. Cái này là con niệm rồi con khai thông cơ tạng con, trí tuệ con mở, thì con mới thanh nhẹ. Còn cái kia mình niệm rồi mà đi theo cái ông Di Đà, không biết ông Di Đà là ông nào, không biết ông ra làm sao, thì nó lộn xộn đi.
Nhưng mà con muốn hỏi là cái kinh Phật đó thầy, là dạy như vậy, nhưng mà mình có nên đọc kinh Phật không? Kinh Phật có phải là tốt không? Cũng như là kinh
Phật mà giảng đúng thì tốt. Tôi con tu đàng hoàng, con thanh tịnh, con có điển, con nhìn kinh Phật, con thể cách nghĩa được chiều sâu của kinh Phật thì đúng. Mà lấy cái lời đời mà cách nghĩa kinh Phật là trật lắm.
Có mấy người bạn đạo bên Việt Nam mới qua chưa có thẻ xanh đó thầy. Ở Thiền viện Nhẫn Hòa rất là mong thầy đến Thiền viện Nhẫn Hòa. Con muốn hỏi chừng nào thầy đến Thiền viện Nhẫn Hòa.
đi thế cũng có kỳ rớt đó, cũng như hòn bi roulette mà đi tới đó nó rớt số đó là kẹt đó rồi. Bữa chứ không phải.
Dạ con xin tạ ơn thầy.
Dạ thưa thầy, thầy còn nhớ hồi năm 1988 thầy cho tụi con cái khóa học phát tâm tu thiền tại Thiền viện Nhẫn Hòa. Thì sau cái khóa học đó, coi như tụi con có cái thầy cho tụi con có một cái buổi ngồi lại để mà sinh hoạt với thầy. Thì trong cái chỉ mới nói dạ thưa thầy, cái chữ Bible người ta viết là BI chứ nó không phải là BY, thành ra nó không phải là bởi gì. Thì lúc đó thầy cũng giảng lại nó là bởi vì. Nhưng mà nếu mà chị hay là các bạn mà ai không tin á, thì về hãy đọc cái quyển bái bền đi, thì sẽ thấy trong đó nó có một cái đoạn người ta sửa đổi từ cái y dài sang y ngắn. Thì thú thật với thầy là con về con cũng muốn tìm hiểu cái đoạn đó nó là đoạn nào, để mà con có thể trả lời lại với chị Dung đó. Thì con dở Huyền Kinh Thánh ra con đọc từ đầu tới cuối. Con đọc từ đầu tới cuối. Con đọc xong rồi đó. Thì cái đoạn mà y dài y ngắn đâu con không thấy cái đoạn đó. Nhưng mà con thấy ra những cái lời dạy ở trong đó rất là siêu diệu. Dạ, rất là siêu diệu. Y như những lời thầy dạy. Nhưng mà những lời thầy dạy đó thì rất là giản dị, thành ra ai cũng có thể dễ hiểu được hết. Còn những lời dạy trong Kinh Thánh đó thì nó sâu xa lắm, phải có cái người giảng thì mới hiểu được. Thì sở dĩ con lên đây để con cũng xin thưa với thầy cũng như thưa với tất cả các bạn đạo là hiện tại chúng ta cũng có rất nhiều người coi như là theo Công giáo cũng như theo Tin Lành, nói tóm tắt lại là theo Chúa đó, thì cũng có một số đông các bạn đó ngại là khi thiền này đó mình sẽ bị tẩu quả nhập ma và làm những cái điều không đúng như lời Chúa dạy. Nhưng mà kỳ thật sau khi tôi đọc qua vài lần cái quyển Kinh Thánh rồi đó, thì tôi mới thấy rằng muốn đọc Kinh Thánh mà hiểu thật rõ đó là phải thiền. Khi mà mình thiền rồi đó thì lúc đó mình mới hiểu thấu rõ những lời dạy của Chúa. Thì tôi cũng xin đăng cử một cái thí dụ như thế này. Là đáng lẽ là tôi cũng không lên đây lần thứ nhì, nhưng mà vì anh Dượng anh có nêu lên cái chuyện mà tôi có gặp một mục sư ở tại Olympia. Thì hôm đó tôi đi với lại anh Long quản lý Thiền viện Nhẫn Hòa đó. Tại vì ông mục sư này cũng có đến gặp anh Long vài lần trước, thành ra anh Long nói thôi bây giờ sẵn với dịp anh Trừ lên đây, tôi cũng muốn nhờ để hai anh em mình đến gặp cái ông mục sư này nói chuyện chơi. Thì thưa thầy, con cũng tính là đến gặp ổng thì cũng nói chuyện vài ba câu rồi khoảng 10-15 phút rồi thì thôi cũng đi. Nhưng mà càng nói thì cái câu chuyện nó càng hấp dẫn lên. Rồi ra một tiếng đồng hồ con xin từ giả ổng để con về. ông nói thôi anh ngồi lại một tí nữa đi, rồi nói thêm cái tới tiếng thứ nhì, rồi tới tiếng thứ ba, mà mỗi một lần vậy thì con xin về, mà ông cứ nói không, anh cứ ở lại đi, cho đến khi tới 6 tiếng đồng hồ, và lúc đó nó là gần 12 giờ rưỡi khuya rồi, thì lúc đó ông mới cho tụi con về.
À. Dạ anh nói cái gì nó bay bờ.
Dạ ông nói.
Nói gì đó.
Dạ. Nhưng mà có cái đoạn hấp dẫn là nó như thế này, thế này. À, ông giảng là Chúa chết trên thập tự giá là chết để mà chuộc tội cho chúng sanh. À, vì thế nếu con mới hỏi ông là như vậy nếu mà Chúa không chết trên thập tự giá thì tội của chúng sanh sẽ không được cứu chuộc có phải không? Ông nói đúng như vậy. Thì con mới nêu lên một câu hỏi với ông thế này, con nói bây giờ tôi lấy thí dụ trường hợp ông sinh nghĩa là trở lại cách đây 2000 năm, tức là vào thời kỳ với Chúa đó, thì thí dụ giữa ông với Chúa là chỉ có hai người thôi, mà bây giờ đó Chúa mà tự giết Chúa đó thì Chúa không có tự đóng đinh Chúa trên thập tự giá được, mà phải có một người nào đó để mà giúp Chúa, để mà đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Mà nếu mà Chúa mà không bị đóng đinh trên thập tự giá đó, thì tội của chúng sanh sẽ không được tha. Mà nếu mà Chúa mà được đóng đinh trên thập tự giá đó, thì tội của chúng sanh mới được tha. Vậy thì, thí dụ, ông là người độc nhất ở đó với Chúa. Thì bây giờ Chúa nói là, đó bây giờ con biết là ta phải bị đóng đinh trên thập tự giá, thì tội của chúng sanh mới là được tha. Vậy thì, con có tình nguyện để đóng đinh ta trên thập tự giá không? Thì con hỏi ông như vậy đó, thì con hỏi ông là vậy thì mục sư trả lời như thế nào? Ông nói nếu mà trường hợp như vậy đó thì tôi sẽ đóng đinh Chúa trên thập tự giá.
Thì ác nhân tại thế làm sao chuộc tội được?
Đó, tôi đưa cái thí dụ đó để cho các bạn thấy là khi chúng ta đọc kinh mà chúng ta đọc không hiểu thấu đáo cái lời dạy của Chúa đó, thì từ một cái người tín đồ theo Chúa mà mình trở thành cái người có thể đóng đinh Chúa trên thập tự giá, đó là cái tai hại của cái chuyện đọc kinh mà mình không hiểu cái nghĩa kinh. À.
Cho nên ổng có thể trả lời con xin tuân lệnh, con sẽ lấy cái gươm trí tuệ chặt đầu Chúa. Thì lúc đó nhân gian bớt đau khổ. Mà ông lấy cái dao, lấy cái đinh đâm vô xác Chúa thì nhân gian vẫn đau khổ. Tất nhiên.
Thành ra tôi cũng xin trình bày với lại các bác, các anh chị em là nếu mà các bác, các anh chị em nào mà thí dụ như là theo Chúa thì nếu mà muốn hiểu thật rõ lời dạy của Chúa thì các bạn nên thiền. Khi mà các bạn thiền rồi thì các bạn đọc những cái lời Chúa dạy, các bạn hiểu rất là thấu đáo.
Tại sao thiền sẽ hiểu thấu đáo? Thanh trí nó càng ngày càng sáng, lãnh vực thanh tịnh càng ngày trí nó càng ngày càng sáng. Trí là cái gương trí tuệ để cứu độ chúng sanh, không có sắc. Óc nó sáng, trí nó minh. Cái gươm đó rất cần thiết cho nhân loại, gươm trí tuệ để khai sáng tâm thức của mình.
Cảm ơn thầy.
Kính chào thầy, con còn hai câu hỏi thôi để mai mốt con gặp thầy con thắc mắc hoài. Dạ, câu hỏi thứ nhất là con mà thỉnh thoảng á, thì con lâu lâu con muốn cúng thổ thần thổ địa đó thầy, con làm dĩa tam sên. Tam sên thì con để ở dưới bàn thờ vô vi con cúng có được không thầy, hay là con phải đem ra ngoài thầy?
Cái đó là cúng thổ thần, con phải thợ thổ thần để cho chồng con đi làm ăn may mắn á. Thổ thần con có cái bài gì thổ thần đó.
Dạ.
Con cúng tam sên ở thổ thần.
Phải thỉnh cái bài gì hả thầy, tại vì nhà con thì không có cái bài gì, nhưng mà con mỗi lần con cúng á, con để ở dưới cái bàn thờ vô vi con giái á thầy.
Được.
Dạ, con chỉ giái thổ thần thổ địa, tại vì thổ thần thổ địa cũng cực khổ.
Giúp cho chồng con bình an.
Dạ.
Rồi con cũng giấy vậy mà con...
Bởi vì con làm ăn à.
Dạ, còn câu hỏi chót nữa là...
Mấy ông nó cúng thường mà bữa sau ông cúng giận.
Vậy hả thầy?
Đừng có nói gì bạn đạo này tới đây mời ăn mà bữa, có bữa tới không mời ăn cũng giận à. Đừng nói tổ đạo.
Con thì con không có nghĩ mà con cúng mà để con cầu lộc cầu tài, con không có đó, nhưng mà con nghĩ cái công lao của chư vị mà cũng như là đi canh từng ta để cho mình được yên ổn để tu hành đó thầy, thì con muốn tạ ơn, con cúng tạ ơn vậy thôi chứ không phải mà mỗi lần con bài mâm vị lên mà con cúng mà con
xin can bình an.
Dạ đó, vậy con ý con như vậy
mình
đó thầy.
Biết người ta cũng không khác gì cảnh sát để gác cửa cho mình mà mình không cho đâu uống ly nước.
Dạ chứ con không có mà bài vị cầu xin đánh cá trúng hay là gì, con không có như vậy. Con mà tự nhiên hồn nhiên là có ít thì con xài ít, mà có nhiều con xài nhiều à. Con không có cầu xin về tiền bạc, mà con chỉ có cầu xin sao con thanh tịnh để con lo tu hành một ngày một tinh tấn thôi.
Cái đó tốt.
Dạ. Dạ, còn câu hỏi chót nữa là con xin hỏi thầy là con có nghe thầy giảng qua là 1996 có đại hội ở Việt Nam á thầy.
Hy vọng có đại hội ở Việt Nam nếu bạn đạo tổ chức.
Dạ.
Thế thầy đâu có tổ chức nữa.
Dạ, con cũng kính thưa qua với thầy là nếu mà có đại hội á, tất cả bạn đạo vô vi đều họp về Việt Nam để dự đại hội, hay là ai có lòng muốn đi là đi, còn không đi thì thôi hay sao thầy?
Không đi thì thôi. Ăn thua túi tiền của họ chứ đây đi Việt Nam đâu phải chuyện dễ, xa lắm mà.
Dạ. Con là nằm thở chứng minh đó thầy, mình có phải nguyện không? Con này thôi, con thường nằm thở chứng minh á, thì con nằm con hay nguyện ba câu là đầy đúng đầy ngực tung lên bổ đầu. Con
không có kêu làm cái đó.
Không,
đầy
không.
Bụng thở ra thôi.
Vậy hả thầy?
Là để chi? Để thanh lọc cái bộ ruột á, để cho bộ ruột được hoạt động và nhờ cái hơi thở nó đem độc tố ra. Thế đó là phương thức trị bệnh, làm cho cái gan nó dịu lại. Sau khi con làm đúng 78 hơi, hết muốn giận ngay hết, phải không?
Mà khi con làm xong ra cái mặt con đỏ tươi à, con hết đói bụng luôn à. Con đói bụng cái con nói thôi để đi vô làm chứng minh rồi hả ra ăn. Làm xong rồi ra cái con thấy con hết muốn ăn, cái bụng làm như nó no no hơi vậy.
Làm chứng minh là chú ý cái cơ quan, sự giao thông của cơ quan nó chạy đều, phải mạnh. Pháp luân thường chuyển cái là quan trọng.
Pháp luân thường chuyển thì mình phải giái là đầy đúng đầy ngực tung lên bổ đầu. Dạ. Còn khi mà mình soi hồn thì mình giấy tập trung ba báo linh tinh khí tầng quy trụ nên trung tâm bổ đầu nữa thầy.
Chú ý ở đây thôi.
Hỏi giấy hả thầy?
Hỏi giấy không giấy, chú ý ở đây thôi. Nhìn thẳng ở đây để ta thấy ánh sáng.
Hỏi giấy.
Bởi vì cái tánh con người xiên xẹo, nó ngay đây thét rồi nó ngay ngắn, con người ngay ngắn, sau này một là một, hai là hai, không có nói vậy. Còn cầu xin thét rồi nó cũng lương lẹo, không được.
Con thì con không biết, ban đầu con cũng nhận bạn chỉ cho con vậy, con làm vậy. Nay con cực nhớ, con sẵn dịp con hỏi thầy luôn.
Sửa dạ. Tâm, sửa tánh, đàng hoàng mới tu được. Tất cả những phương pháp của vô vi để sửa tâm, sửa tánh. Tiến qua nhanh, hợp thật, không có bị lạc hậu.
Như con làm pháp tân thường chuyển mà hồi trước thì con làm á, hết hơi vô nó tung lên bổ đầu nó rung vậy này, mà bây giờ nó không có còn rung nữa, nó trở lại bình thường, nó vậy có tốt không thầy?
Tốt cho nó không rồi, vừa làm là nó đi sáng rồi.
Dạ. Mà vậy con hết rồi, con
không vô đó nó mới dễ nhập định.
Con hết rồi thôi, con xin con kính chính cho thầy, đội ơn thầy.
Đội ơn nó mắc ơn đi.
Để con má
coi chơi.
Đạo mà không đi, không có thể đâu.
Thì đứng dưới gốc của mình chứ. Trước kia mình biết đạo ông bà cứu quyền thất tổ, bây giờ tu vô vi đều để cứu độ của quyền thất tổ. Rồi về cái nguồn gốc, vua với Phật cũng có một thôi. Người ta nói chỉ để cho mình ở thế gian xây dựng niềm tin và đừng bỏ cái đức tin. Thế không? Nếu con người muốn giải thoát mà mất đức tin, con người đó không có cơ hội giải thoát. Vì lẽ vậy cho nên sự sáng suốt ở bên trên người ta ăn độ cho chúng ta, cho chúng ta thấy là phải giữ niềm tin để trở về nguồn cội. Tất cả các loại xe đang chạy về đường rốt cuộc nó cũng đi về mục đích của nó thôi. Thế chưa? Chứ mình ở trong cái căn duyên mà mình tu trước kia tiền kiếp, mình tu bên Phật. Và mình có phát đại nguyện rằng tôi sẽ xuống thế gian lâm trần cứu độ chúng sanh. Nhưng mà ngày nay mình xuống đây mình tạo tội, cho nên nó lu mờ cái đạo pháp. Và trong cái sự khổ đau đó nó mới thức tâm, nó mới trở về con đường tu. Và khi nó trở về con đường tu rồi á, nó trở về đâu? Trở về cái chỗ mà căn bản đại nguyện của nó. Nó tiếp tục nó hành triển, nó đi lên, nó học thêm đó, nó mới đi về nguồn cội được. Thì ai cũng phải trở về cái mục đích nguồn gốc của chính mình. Cho nên vô vi nó không có phân ai là ai hết. Đạo nào cũng vậy, nhưng mà nó quy một thôi. Đâu nó chia đạo này đạo nọ. Đạo này của đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết, chỉ mình giải thoát. Chứ đạo mà không phân tách cái giải thoát thì người ta biết cái đạo đó ai tin. Theo đạo đó làm gì? Đạo ăn thì tôi có rồi, đạo ngủ tôi có rồi, đạo đi chơi tôi có rồi. Còn cái đạo giải thoát đó tôi chưa có, tôi mới tu. Hiểu chưa? Cho nên tất cả nghĩa là quy về giải thoát là chỉ có một, không có hai. Vạn giáo quy nguyên. Chứ không phải nói là Chúa là hơn hết, Phật là hơn hết. Cho nên trong Quan Âm nói cũng là khuyến tu. Tu Chúa thì Chúa rước, mình xây dựng cái đức tin đó. Chúa đâu có làm bậy, Chúa là cũng giải thoát. Và Phật thì Phật rước, Phật cũng giải thoát. Thấy chưa? Cho nên không nên tự đắc nói đạo tôi cao hơn đạo kia. Đạo Chúa cao hơn đạo Phật, đạo Phật cao hơn đạo Chúa, không có đạo nào cao hơn đạo nào. Cái đạo tâm, cái tâm của người định chưa? Cái tâm chưa định mà nói đạo là kêu mà nói lời xảo trá tự gạt với mình mà thôi. Cái tâm định nó khác. Tâm định nó phải tha thứ và thương yêu. Tâm chưa định nó còn tranh chấp, còn oán trách, còn thù hận. Đó cái tâm chưa định. Thấy không? Thì nó có cơ hội tự lượng gạt nó bất cứ ngày nào. Còn cái tâm ta định nên ta thấy tất cả đi muôn loài vạn vật có một mà thôi. Thì tất cả những ở thế gian những lời nói là để độ cho tâm thức tâm để tiến hóa. Không có cái gì đáng tranh chấp. Không có cái gì đáng chê khen. Nhưng mà mình phải lo tự thức, tự tu. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên vô tôn giáo nào người ta cũng xây dựng cái niềm tin là để đánh thức mình. Thế tại sao tôi tin Chúa là tôi đọc kinh thánh nói rõ rệt vậy mà tôi còn làm bậy? Tôi thức tập. Sao? Tại sao nói tôi tin Phật mà tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, oán trách người ta? Tôi không phải người tu Phật. Tôi thức tập. Thế chưa? Phật là từ bi hỷ xả. Phật không có vụ tranh chấp. Mà người phàm đã nói rằng tôi tin Đức Phật và tôi tu theo Phật, nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hờn. Chứ độ lượng từ bi làm sao tán thông mà tiến hóa. Cho nên mỗi mỗi là để cho con người thức tâm. Có làm sai, có giận hờn, có buồn tủi mới thức tâm. Tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa. Có gì hết, khi mà ta hiểu được, ta quán thông, không có cái gì mà đáng lo. Lo sửa mình thôi, lo giữ phần thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là cái quan trọng.
Dạ thưa con, cũng có một cái thắc mắc. Con thấy lúc mà con đã sai rồi đó, thì con mới tự trách mình là mình si mê, mình sai. Lúc đó thì là trễ rồi, mình tạo cái hoàn cảnh nó ràng buộc hay là nó... Là tự nhiên mình thảnh thơi, mình không chịu, mình đi tạo ra cái hoàn cảnh ràng buộc. Rồi cái sau cái con chán nản lắm, cũng có đôi lúc con rất là chán nản, rồi con tính tình con nó rất là thất thường. Rồi sau cái con mới nghĩ rằng là con phải nhẫn vậy, giống như là con chấp nhận cái gì con đã làm. thì con cũng có nhớ cái câu của thầy nói khởi điểm tốt gặt hái tốt, khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Là con phải từ bi hay là con phải là nếu mà con làm cái gì thì con phải kiểu như là con phải lãnh lấy hay con lại phải chấp nhận cái đó mà con phải vui vẻ, nhẫn hòa. Nhưng mà con cũng vì con tạo cái hoàn cảnh ràng buộc mà con cũng khó tu hơn. Thành ra con cũng chỉ có thưa với thầy vậy thôi. Chứ nhiều lúc con cũng nghĩ đến thầy thôi, chứ con cũng không có nghĩ trong tâm tư vậy thôi. Con biết vậy con nghĩ là đúng
không? Thế gian vô năng sự, không có cái gì khó hết. Con biết rằng tôi rước thì tôi chịu, tôi lãnh thì tôi gánh. Thấy rõ chỗ này không? Thì tự nhiên con thấy cái sức mạnh của con rồi. Thấy chưa? Không có ai có quyền trách mình ngoài mình. Nhiều khi mình biện hộ thiếu thật thà với chính mình, cái đó là có hại. Nhiều người tu mà thiếu thật thà với chính họ thì có. Nhưng mà nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì thật thà với chính mình thì có cơ hội cải tiến rồi. Thì thấy không? Có cơ hội cải tiến, không có người nào không có cơ hội cải tiến. Thấy không? Ông Tôn Ngộ Không bị giam trong ngũ hành sơn 500 năm nhưng ông cũng có cơ hội ông tu về trời được. Thấy chưa? Cho nên mình hiểu được cái con đường khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Nhưng mà trong cái xấu đó tôi chấp nhận và nhìn nhận sự sai lầm của chính tôi thì tôi cứ cải quá nó tốt được. Thấy chưa? À, tôi nhẫn hòa cải tiến nó được. Phải không? Nó không đụng tới tôi không bị lầm lạc. Tôi làm sao mà tôi ăn năn, có cơ hội ăn năn. Tôi bị lầm lạc tôi mới có cơ hội ăn năn. Mà ăn năn, thực tình ăn năn và không gạt mình nữa thì chắc chắn là mình cải tiến được rồi. Không nên lo âu những điều đó.
Cái điều con, tại vì con sợ là mình, nếu mà mình bê trễ về việc tu thì mình cũng không có nhiều thời giờ để mà tu. Thành ra thiệt ra thì tại mình nghĩ là mình ngu. Ngu thì mình mới hiểu một lần. Thì giờ thì không có nhiều mà mình tạo thêm cái khó khăn thì khó tu hơn.
Nhưng thì mà thôi. Mình nhẫn hòa thì mình cũng đi được.
Cũng đi được.
Bởi vì mình tu đây về điển mà. Mình khai triển được luồng tự điển thì giải được nghiệp tâm. Mà khai triển không được luồng tự điển thì cái nghiệp tâm nó vẫn còn lưu luyến. Thấy không? Anh thua trong tâm. Chuyện bề ngoài không nghĩa lý gì.
Dạ thưa, cảm ơn thầy.